Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Chính cách cư xử văn minh với người thô lỗ. Bài viết của tác giả Catherine Poulton do dịch giả Ngân Hà chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong cuộc sống, có những lúc bạn sẽ gặp phải những người thô lỗ và bạn chỉ muốn hét vào họ cho hả. Nhưng cách đó có lẽ chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn. Tôi xin chia sẻ với bạn một số cách xử trí giúp bạn giải quyết được tình huống mà vẫn cư xử văn minh. Sự thô lỗ thường không gây ra đau đớn về thể xác, nhưng nó rất dễ làm cạn kiệt cảm xúc. Cho dù là người yêu mến bạn hoặc một người lạ, họ cũng sẽ có thể vô tình có những lời nói tác động đến bạn. Sức mạnh của ngôn từ rất khủng khiếp. Những người tích cực có thể nhanh chóng nâng bạn lên, còn những người tiêu cực có thể ngay lập tức xé nát bạn chỉ với một câu nói. Nỗi đau do sự thô lỗ gây ra không hề dễ đối phó, nên không có gì ngạc nhiên khi với nhiều người, bản năng đầu tiên khi bị xúc phạm là nói hoặc làm điều gì đó gây đau đớn cho đối phương. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều đang cố gắng trở nên tốt hơn những người xung quanh và là phiên bản tốt hơn của chính mình. Đó là lý do tại sao chúng ta nên phòng bị một số phương án để sử dụng khi ai đó làm tổn thương cảm xúc của chúng ta. Lần tới, khi ai đó chế nhạo mái tóc của bạn hoặc bảo bạn là một đứa vô dụng, hãy thử nói những lời dưới đây. Nó có thể không hoàn toàn xóa đi cảm giác khó chịu, nhưng nó chắc chắn sẽ giữ bạn khỏi rơi vào vòng xoáy tàn khốc. 1. Nói lời cảm ơn. Thật khó có thể duy trì lịch sự khi ai đó nói cọc lốc với bạn. Nhưng đôi khi, hành vi gây tổn thương có thể xuất phát từ cảm giác bị đánh giá thấp hoặc thất vọng. Nhân viên thu ngân có thể đã gặp khó khăn nào đó ở nhà trước khi họ đảo mắt và đưa cốc cà phê cho bạn. Hoặc người đàn ông trước mặt bạn có thể đang bận tâm suy nghĩ về cuộc họp căng thẳng tại nơi làm việc khi anh ta đang giữ cửa và phàn nàn rằng bạn đi quá chậm. Hãy nói cảm ơn dù họ thái độ thế nào đi nữa. Đó là một cách để cho họ thấy rằng bạn có một phong thái cao, đồng thời cũng để họ cảm thấy bạn đánh giá cao hành động của họ, bất kể hoàn cảnh nào. Lòng tốt có thể đi một chặng đường dài để nhận ra, nhưng sẽ góp phần cải thiện những cuộc gặp tiếp theo của họ trong ngày hôm đó. 2. Hãy cho họ biết họ đúng. Hẳn ai trong chúng ta cũng gặp tình huống đôi khi người thân hay bạn bè cắt ngang lời ta nói theo cách khiến chúng ta cảm thấy hơi khó chịu. Có thể chồng bạn mất bình tĩnh vì bạn cứ thao thao bất tuyệt về xu hướng thời trang mới nhất, hoặc bạn thân trách bạn là một người bạn tồi tệ vì chẳng bao giờ gọi điện. Thông thường, những bùng nổ cảm xúc tiêu cực đến vì tích lũy căng thẳng hoặc lo lắng trước đó. Chúng có thể đến vào những ngày mà công việc đặc biệt khó khăn, hoặc khi chẳng may gặp người thô lỗ trước khi gặp bạn bè hay thành viên gia đình. Chúng có thể đến khi ai đó đang nản lòng, cảm giác như họ không được lắng nghe đủ. Vậy thì, hãy đồng tình bằng cách trả lời rằng họ nói đúng. Điều đó cho họ lòng tin rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, và ngay sau đó có thể là một cảm xúc tích cực tức thì. 3. Cười. Có những người chỉ đơn giản là thích khiến người khác phản ứng với họ. Mặc dù kiểu người này cố tình châm chọc người khác và mong đợi một phản ứng tiêu cực, nhưng thật ra nó khá dễ đối phó. Bạn chỉ cần cười trừ là xong. Theo đúng nghĩa đen, không có giải pháp nào mạnh mẽ hơn khi đối mặt với một kẻ châm chọc là cười và cho họ thấy bạn đang không quan tâm. Bạn có thể không cảm thấy buồn cười, nhưng điều đó cho người đó thấy rằng bạn không có ý định phản ứng bất kỳ điều gì với họ. Rất nhiều hành vi tiêu cực là do người ta mong muốn làm cho người khác cảm thấy mất mặt hoặc xấu hổ ở nơi công cộng. Họ cảm thấy như thế là hơn người. Thực ra không có cách nào dễ dàng hơn để lấy đi sức mạnh của ai đó bằng việc không cho họ thấy thứ mà họ muốn thấy. 4. Nói với họ, chuyện đó làm tổn thương cảm xúc của tôi. đôi khi bạn có thể nhận được một số nhận xét khá đau lòng, mà rõ ràng là người đó thậm chí không nhận ra đó là lời nói gây tổn thương. Đó có thể là một người họ hàng cao tuổi không nhận ra họ đang nói đến một chủ đề nhạy cảm, hoặc một người bạn trêu chọc bạn về điều gì đó mà bạn không thực sự thấy buồn cười. Trong những tình huống như thế này, tốt nhất là hãy thành thật. Hãy cho họ biết rằng những gì họ nói gây tổn thương và bạn không đánh giá cao điều đó. Rất có thể họ thậm chí còn không nhận ra rằng họ đang thô lỗ, và bạn có thể dạy cho họ một bài học quý giá về việc tránh những rào cản tiềm ẩn trong mối quan hệ bằng cách thành thật đối diện với mâu thuẫn. 5. Hãy cho họ biết bạn yêu họ, nhưng bạn cũng yêu chính mình. Đôi khi, một người lớn trong nhà có thể nói một số điều khá thô lỗ và gây tổn thương dưới hình thức có vẻ là lời khuyên hữu ích. Và khi bạn cho họ biết điều đó gây tổn thương, một số người sẽ thay đổi hành vi của họ, nhưng một số người khác sẽ tiếp tục cằn nhằn và đối xử với bạn một cách thô lỗ và lấy lý do rằng họ biết điều gì là tốt hoặc họ chỉ muốn những điều tốt nhất cho bạn. Không phải cứ là người một nhà thì nói gì với nhau cũng được, ta cũng cần tôn trọng nhau. Nếu một người thân đang lấy danh nghĩa tình yêu thương để đẩy bạn xuống, dù vô tình hay hữu ý, hãy cho họ biết bạn yêu họ, nhưng bạn cũng yêu chính mình. Thật không ổn khi phải chịu đựng những lời nói thiếu tôn trọng hoặc sự thô lỗ từ ai đó chỉ vì bạn quan tâm đến họ. Nếu bạn yêu chính mình, hãy bảo họ dừng lại và hy vọng họ sẽ nhận ra rằng cuộc đời bạn là của bạn, và đó là một dấu hiệu cho thấy họ cần phải được nói thẳng. 6. Nói với họ, tôi đánh giá cao quan điểm của bạn. Đôi khi, mọi người tỏ ra thô lỗ khi cảm thấy họ không được lắng nghe hay tương tự như vậy, hoặc khi đơn giản là họ không hiểu được những quan điểm đối lập. Bạn không cần đi khắp nơi để nói về ai đó đi ngược lại niềm tin của bạn, hoặc nói điều gì đó mà bạn không đồng ý, đặc biệt là nếu họ thô lỗ. Nhưng đôi khi, chỉ cần cho họ biết rằng bạn đánh giá cao quan điểm của họ, thì bạn có thể phá vỡ bức tường một chút. Họ có thể rất muốn được đối xử tử tế từ những người mà họ cảm thấy không lắng nghe họ chút nào, kể cả khi họ xử lý nó một cách không chín chắn cho lắm. Bạn hãy cứ làm phần việc của mình, thể hiện sự tôn trọng ý kiến của họ. Biết đâu điều đó có thể sẽ thay đổi cách nhìn nhận của họ theo hướng tốt đẹp hơn. 7. Nói với họ, bạn có vẻ hay đem đến sự tiêu cực trong cuộc trò chuyện. Điều này sẽ không có tác dụng nếu ai đó đang có một ngày tồi tệ. Nhưng nếu bạn có hàng xóm hoặc đồng nghiệp luôn luôn cư xử thô lỗ, có lẽ đã đến lúc nhắc họ về hành vi của họ và xem liệu họ có ngạc nhiên không. Bạn không chỉ giảm được áp lực cho bản thân phải đáp lại sự thô lỗ ấy, mà thậm chí bạn còn tác động đến tâm tư họ để họ có thể suy nghĩ kỹ về những gì họ hay nói và làm. 8. Hỏi họ, bạn nghĩ tôi nên nói gì để trả lời? Đôi khi, mọi người đưa ra những bình luận thô lỗ để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn. Họ muốn có cảm giác như họ giỏi hơn người khác. Thật không may, họ có thể cố gắng để có được cảm giác quyền lực đó bằng cách coi thường bạn. Tuy nhiên, lần tới khi ai đó nói với bạn đại loại kiểu "Dạo này trông béo thế" hoặc "Sao lại học cái nghề đáng chán đấy làm gì?" hãy gọi họ ra nói chuyện riêng. Hỏi họ xem họ nghĩ bạn nên nói gì để đáp lại điều họ vừa cảm thán. Họ chắc chắn sẽ ậm ừ không đưa ra được câu trả lời hợp lý. Đó là một cách tuyệt vời để giúp kiểm tra thái độ của họ. Nói vu vơ gì đó thô lỗ mà không suy nghĩ luôn dễ dàng hơn nhiều khi phải cân nhắc tác động của những lời nói ấy với người khác. Cách này có thể không truyền cảm hứng cho một lời xin lỗi, nhưng chắc chắn có thể giúp bạn phần nào. 9. Kết thúc cuộc trò chuyện. Đôi khi, bạn không thể làm gì để cải thiện thái độ thô lỗ của ai đó. Trong trường hợp này, bạn không cần phải chịu đựng những hành vi tiêu cực trong nỗ lực vô ích để khiến ai đó thấy họ có lỗi. Cuối cùng, không có gì sai khi tiết kiệm thời gian của bạn và kết thúc cuộc trò chuyện. Nếu bạn đã cố gắng xoay chuyển mọi thứ và cuộc trò chuyện vẫn không cải thiện, hãy cho họ biết cuộc trò chuyện kết thúc và bạn sẽ rời đi. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.